Thời sự Hà Nội sáng.
Thời sự Hà Nội sáng.
Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình sáng nay thứ ba ngày 27 tháng 6 năm 2023 có những nội dung chính sau.
Tiếp tục chuyến công tác tại Trung Quốc, Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự đối thoại chiến lược quốc gia Việt Nam và diễn đàn kinh tế thế giới.
Siết chặt kỷ luật, kỷ cương đầu tư công trên tất cả lĩnh vực, cấp quản lý là chỉ đạo của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội đối với Ban cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân thành phố.
Thiết thực kỷ niệm 22 năm Ngày Gia đình Việt Nam, 28 tháng 6 năm 2001, 28 tháng 6 năm 2023, Hà Nội tuyên dương 90 gia đình văn hóa tiêu biểu thành phố.
Hà Nội tăng 20 bậc trong danh sách thành phố đáng sống nhất thế giới.
Phần tin thế giới có những thông tin: Nga dỡ bỏ chế độ chống khủng bố tại thủ đô Moscow sau vụ Wagner.
Hàn Quốc nới lỏng yêu cầu thị thực lao động trình độ cao trong bối cảnh nước này đang thiếu hụt nhân lực.
Indonesia mở rộng điều tra các trường hợp tử vong do siro ho, và sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị, tiếp tục chuyến công tác tại Trung Quốc, chiều qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tham dự và phát biểu tại đối thoại chiến lược quốc gia Việt Nam và diễn đàn kinh tế thế giới WEF với chủ đề thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới để kiến tạo tương lai đất nước. Đây là hoạt động đối thoại quốc gia duy nhất được diễn đàn kinh tế thế giới tổ chức trong khuôn khổ hội nghị, nhằm chia sẻ kinh nghiệm của Việt Nam như một hình mẫu về phục hồi kinh tế và đang đẩy mạnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng, tạo cơ hội để trao đổi về những định hướng, chính sách và môi trường đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ thông tin về tình hình phát triển kinh tế, xã hội Việt Nam, nhấn mạnh là nền kinh tế có độ mở cao, Việt Nam chịu ảnh hưởng lớn từ những tác động của nền kinh tế thế giới, dù trong bối cảnh hết sức khó khăn, Việt Nam đã ứng phó hiệu quả với những rủi ro, thách thức từ bên ngoài, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn, thúc đẩy tăng trưởng, củng cố vững chắc quốc phòng an ninh, môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển. Đồng tình với những ý kiến phát biểu của Thủ tướng, lãnh đạo diễn đàn kinh tế thế giới và đại diện các doanh nghiệp đánh giá cao thành tựu phục hồi và triển vọng kinh tế Việt Nam, nhận định Việt Nam là một trong những điểm sáng phục hồi kinh tế của khu vực, là hình mẫu thành công trong phòng chống dịch bệnh, đóng vai trò tiên phong trong chuyển đổi mô hình tăng trưởng và cam kết chuyển đổi năng lượng. Phát biểu tại hội nghị, nhiều doanh nghiệp cũng bày tỏ quan tâm tìm hiểu về các chính sách của Việt Nam trong lĩnh vực phát triển hạ tầng giao thông, hoàn thiện hệ thống giao vận, logistics, tiến trình triển khai dự án quy hoạch điện 8, tình hình đẩy mạnh chuyển đổi số. Cuộc đối thoại đã diễn ra trên tinh thần cởi mở, chân thành, thực chất, hiệu quả. Các doanh nghiệp thể hiện tình cảm đối với đất nước và con người Việt Nam, đánh giá cao sự tham gia của Việt Nam tại hội nghị các nhà tiên phong của Diễn đàn Kinh tế Thế giới lần này, khẳng định sẽ đến Việt Nam để tiếp tục trao đổi với các bộ, ngành, địa phương nhằm hiện thực hóa các kế hoạch hợp tác với Việt Nam.
Chiều cùng ngày, nhân dịp dự hội nghị Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Thiên Tân, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp ông Robert McRae, Phó Chủ tịch Tập đoàn Daskew. Thủ tướng cảm ơn sự quan tâm, ủng hộ của Daskew đối với doanh nghiệp Việt Nam và mong Daskew trao đổi, chia sẻ với Việt Nam về chính sách tiền tệ các nước, xu hướng thị trường tài chính toàn cầu. Phó Chủ tịch Daskew bày tỏ ấn tượng về thành quả phục hồi và tăng trưởng kinh tế của Việt Nam, đánh giá cao chính sách điều hành tài chính, tiền tệ của chính phủ, tin tưởng vào sự phát triển năng động của doanh nghiệp Việt Nam, cam kết hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam vươn ra tầm toàn cầu. Và Phó Chủ tịch Daskew mong được đón Thủ tướng Chính phủ thăm sàn giao dịch chứng khoán Daskew trong thời gian sớm nhất.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Chuyển sang những thông tin khác. Các đơn vị, địa phương có tỷ lệ giải ngân cuối năm 2023 đạt thấp thì phải xác định nguyên nhân, trách nhiệm chủ quan và đề xuất với Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội xử lý trách nhiệm người đứng đầu và các tổ chức, cá nhân liên quan. Đây là chỉ đạo của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội đối với Ban cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân thành phố, được nêu trong kết luận số 122 ngày 23 tháng 6 năm 2023, kết luận hội nghị lần thứ 13 Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa 17. Hội nghị lần thứ 13 Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa 17 diễn ra trong hai ngày 14 và 15 tháng 6 vừa qua. Theo kết luận, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố giao Ban cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân thành phố tập trung rà soát tình hình thực hiện các công trình trọng điểm giai đoạn 2021-2025, nhất là công trình chuyển tiếp, công trình cấp bách, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội, giải quyết các vấn đề dân sinh bức xúc về môi trường, giao thông, công trình văn hóa, giáo dục, y tế, làm rõ, giải quyết các khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp quyết liệt thực hiện và đảm bảo bố trí đủ vốn theo nhu cầu, đặc biệt là đối với đường vành đai 4. Về công tác chuẩn bị đầu tư, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố thống nhất về chủ trương, đồng thời đề nghị Ban cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị kỹ các điều kiện để thúc đẩy tiến độ hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư của các dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, cũng như nghiên cứu triển khai ngay công tác chuẩn bị đầu tư đối với các công trình trọng điểm giai đoạn 2026-2030 để đảm bảo các dự án này có thể triển khai thực hiện ngay từ đầu nhiệm kỳ tới.
Ban chấp hành Đảng bộ thành phố đề nghị các đồng chí ủy viên Ban thường vụ thành ủy phụ trách các địa bàn tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các quận, huyện, thị xã thuộc địa bàn mình phụ trách, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 và hỗ trợ các địa phương trong việc thúc đẩy giải quyết nhanh các hồ sơ dự án đầu tư đang tồn đọng tại các cơ sở, ban ngành của thành phố. Đảng đoàn Hội đồng Nhân dân thành phố tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tăng cường công tác giám sát việc thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023 và kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 của thành phố. Giám sát việc triển khai các dự án, công trình, nhất là các công trình, dự án trọng điểm của thành phố để nhằm thúc đẩy tiến độ triển khai, tiến độ hoàn thành, tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công của thành phố đã được Hội đồng Nhân dân thành phố thông qua. Cũng theo kết luận trên, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố chỉ đạo Ban thường vụ thành ủy và Ban cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân thành phố rà soát, đánh giá các chi tiêu phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố để có giải pháp tập trung thúc đẩy các nhiệm vụ trọng tâm và khâu đột phá. Những chỉ tiêu dự báo khó hoàn thành cần tập trung cao độ trong chỉ đạo, điều hành, quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mức chỉ tiêu, nhiệm vụ mà 10 chương trình công tác của thành ủy đã đề ra, gắn với triển khai thực hiện nghị quyết số 15, nghị quyết trung ương ngày 5 tháng 5 năm 2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành thông tư số 02/2023 ngày 18 tháng 4 năm 2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 01/2021 hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp, trong đó bổ sung quy định về đăng ký hộ kinh doanh qua mạng thông tin điện tử. Thông tư số 02/2023 bổ sung quy định về đăng ký hộ kinh doanh qua mạng thông tin điện tử. Theo đó, đăng ký hộ kinh doanh qua mạng thông tin điện tử là việc người thành lập hộ kinh doanh thực hiện thủ tục đăng ký hộ kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 01/2021 trên hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh thuộc Hệ thống Thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp thông qua Cổng Thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Người nộp hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh kê khai thông tin, tải văn bản điện tử, sử dụng chữ ký số để ký xác thực hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh theo quy trình trên hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh. Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trả giấy biên nhận hồ sơ và kết quả giải quyết thủ tục đăng ký hộ kinh doanh cho người nộp hồ sơ qua mạng thông tin điện tử theo quy trình trên hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm nay.
Chiều qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ phối hợp với Phòng Kinh tế quận Đống Đa tổ chức lễ ra mắt mô hình chợ văn minh tại chợ Thái Hà. Mục đích của việc ra mắt mô hình chợ văn minh nhằm tuyên truyền, phát động cho các hộ kinh doanh, bà con tiểu thương tại chợ thực hiện tốt bộ quy tắc ứng xử nơi công cộng của thành phố Hà Nội, từng bước xây dựng, hình thành những chuẩn mực văn hóa nhằm điều chỉnh lời nói, thái độ, hành vi của cá nhân, tổ chức nơi công cộng. Qua đó thì góp phần gìn giữ và phát triển truyền thống văn hóa tốt đẹp của thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, xứng đáng với danh xưng của người Hà Nội. Theo đó thì khi thực hiện mô hình chợ văn minh, các hộ kinh doanh, tiểu thương tại chợ Thái Hà phải thực hiện tốt quy tắc ứng xử tại chợ với những nội dung như những ứng xử làm nên như niêm yết giá và nguồn gốc sản phẩm, cung cấp, trao đổi thông tin, giao tiếp đúng mực, xếp hàng khi mua bán, sử dụng bao bì, túi đựng thân thiện với môi trường. Và đối với những ứng xử không nên làm gồm những mua bán hàng giả, hàng kém chất lượng, nói sai, cân đông gian dối, gây mất trật tự mua bán, ngoài ra vi phạm các quy định khác. Và để mô hình đạt hiệu quả thiết thực thì tránh hình thức, lãnh đạo quận Đống Đa đề nghị lãnh đạo 21 phường rà soát địa bàn, khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các mô hình về thực hiện quy tắc ứng xử nơi công cộng. Có thể lựa chọn một trong ba loại hình, mô hình tổ dân phố, di tích lịch sử hoặc chợ để thí điểm thực hiện nhân rộng. Kịp thời báo cáo lãnh đạo quận các mô hình hiệu quả, cách làm hay, sáng tạo và đề xuất khen thưởng kịp thời để nhân rộng điển hình.
Với quy mô trên 70 gian hàng, tuần hàng đã thu hút sự tham gia của hơn 45 doanh nghiệp, hợp tác xã của Hà Nội và 15 tỉnh như Bắc Giang, Hải Dương, Hà Nam, Hưng Yên, Sơn La, Lào Cai, Quảng Ninh, Quảng Ngãi, Lào Cai, Nam Định, Nghệ An, Quảng Nam. Nhằm quảng bá, kết nối tiêu thụ sản phẩm trái cây, nông sản mùa vụ, đặc sản vùng miền, kích cầu tiêu dùng, tăng tổng mức bán lẻ của thành phố, thực hiện cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, đồng thời giúp người tiêu dùng thủ đô có thêm nhiều cơ hội lựa chọn sản phẩm chất lượng với giá cả hợp lý đang diễn ra tại Trung tâm Thương mại Mê Linh Plaza, quận Hà Đông. Tuần hàng diễn ra đến hết ngày hôm nay 27 tháng 6.
Thưa quý vị và các bạn, cùng với quá trình đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ, diện tích đất nông nghiệp bị thu hẹp dần, phát triển nông nghiệp đô thị đã và đang được thành phố Hà Nội quan tâm trên cơ sở ứng dụng công nghệ cao theo hướng bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu.
Thay đổi thói quen canh tác, quy hoạch thành các vùng sản xuất lớn, đưa khoa học công nghệ hiện đại vào sản xuất đã giúp ngành nông nghiệp đạt được những đột phá lớn. Đơn cử câu chuyện trồng nấm ở công ty trách nhiệm hữu hạn Kinoco Thanh Cao. Trước kia trồng nấm theo phương pháp truyền thống, mỗi năm chỉ vài tháng có hàng, thu nhập bấp bênh, phụ thuộc vào điều kiện thời tiết. Nhưng nay, họ đưa toàn bộ phôi nấm vào nhà lạnh khép kín, áp dụng công nghệ trồng nấm kim châm của Nhật Bản, không chỉ giúp có nấm bán quanh năm, mà cứ mỗi kg nguyên liệu sẽ thu được 1kg nấm thành phẩm. Hiện nay, nhà máy sản xuất nấm của doanh nghiệp ở Hà Nội và phía Nam đang hoạt động ổn định. Mỗi ngày có thể cung cấp cho thị trường từ 3 đến 5 tấn nấm kim châm, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Các sản phẩm của doanh nghiệp còn được thành phố cấp chứng nhận OCOP 4 sao, sản phẩm có mặt ở hầu hết các hệ thống siêu thị lớn của cả nước. Anh Bùi Văn Nhiêm, quản đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Kinoco Thanh Cao, cho biết.
Sản xuất nấm kim châm theo công nghệ Nhật Bản đấy thì thật sự là quá trình nấm này theo cái quy trình của Nhật Bản thì rất là tốt, vì quá trình sản lượng và cái năng suất đem lại cho cái nấm kim châm rất là cao, cái năng suất như trên một lọ nấm thì hiện tại công ty mình đang thu được tầm 300 gram đến 350 gram trên một lọ.
Tại các nhà vườn trồng lan, làm chủ được công nghệ nuôi cấy mô đã giúp tiết kiệm hàng triệu đô la cho việc nhập khẩu giống từ nước ngoài. Mỗi hecta rau trồng theo công nghệ tối giản tại Đan Phượng cũng đem lại giá trị 6,6 tỷ đồng một năm, và mô hình này đã có tên trong danh sách 125 mô hình nông nghiệp tiêu biểu toàn quốc năm vừa qua. Bà Đặng Thị Quý, giám đốc hợp tác xã rau hữu cơ Quế Quý, huyện Đan Phượng cho biết.
Nếu ví dụ như là cái rau nó như thế này thì hiện bây giờ thì tôi làm được độ khoảng 5-6 tạ một sào. Nếu còn như các cái rau cải mà nó dày dặn thì tôi thu được 1 tấn một sào. Vì làm nông nghiệp công nghệ cao này nó thu lợi nhuận gấp 3 lần so với sản xuất truyền thống. Ví dụ như là sản xuất truyền thống tôi chỉ được độ 3-4 tạ một sào thôi, thì sản xuất công nghệ cao này có thể tôi lấy đến tấn hơn tấn một sào. 5 hecta này thì mỗi một tháng tôi cũng thu nhập được khoảng hơn 100 triệu.
Theo đánh giá của ngành nông nghiệp, để có thể gia tăng được giá trị, các loại nông sản phải có khối lượng lớn, chất lượng đồng đều, được sản xuất theo một quy trình được kiểm soát nghiêm ngặt để đảm bảo độ an toàn thực phẩm và có lợi cho sức khỏe người tiêu dùng. Hiện nay, sau quá trình thực hiện tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp, giá trị canh tác tại một số vùng chuyên canh của Hà Nội đã gia tăng mạnh mẽ. Nhiều nơi, nông dân có thu nhập từ vài trăm, thậm chí cả tỷ đồng trên một hecta canh tác. Ông Đặng Tiến Đạt, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phù Đồng, huyện Gia Lâm, cho biết.
Đối với Phù Đồng, trong những năm vừa qua thì nhân dân chuyển đổi từ đất trồng lúa kém hiệu quả, chuyển sang trồng hoa cây cảnh và đặc biệt là cây hoa giấy. Thì người Phù Đồng đã có những cái thu nhập rất là lớn. Hàng năm thì tính trung bình thì đang khoảng trên 900 triệu một hecta một năm. Trước đây còn đối với cả trồng hoa cây cảnh thì khoảng trên 300 triệu một hecta trên một năm. Như vậy là đem lại cái nguồn lực kinh tế đối với người dân là rất là có sức sống.
Như vậy có thể thấy, cải tiến phương pháp canh tác nông nghiệp hay áp dụng công nghệ cao, công nghệ tiên tiến vào từng khâu hoặc trong cả chuỗi sản xuất đang mang lại giá trị gia tăng cao cho các sản phẩm nông nghiệp. Đó có thể là những công nghệ tự động, bán tự động, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, sản phẩm đảm bảo tiêu chuẩn an toàn. Trong đó, công nghệ thông tin được ứng dụng vào quản lý chất lượng nông lâm thủy sản, giúp nâng cao năng suất, hạ giá thành sản phẩm. Công nghệ sinh học được ứng dụng trong chọn tạo giống cây trồng vật nuôi, thúc đẩy nâng cao năng suất, chất lượng cho các sản phẩm nông nghiệp. Những ví dụ trên đã cho thấy, đưa công nghệ vào sản xuất không chỉ là hướng đi đúng mà còn là xu thế để nông nghiệp thủ đô phát triển bền vững.
Thưa quý vị và các bạn, được trồng trên những mảnh vườn đồi núi, đá ong xen lẫn phù sa, những quả mít Sơn Tây thơm ngon, múi to đều, màu vàng óng, ăn giòn ngọt đã dần trở thành đặc sản nước tiếng gần xa mà mỗi dịp hè, người trong phố, ngoài làng đều phải cất công tìm đến tận nơi để mua và thưởng thức.
Đi một vòng quanh xã Sơn Đông, chúng tôi không khỏi ngạc nhiên khi thấy gần như nhà nào cũng phải có vài cây mít trong vườn. Gia đình nhà bà Lê Thị Hoàn, thôn Tân An, xã Sơn Đông cũng vậy. Trước cổng nhà bà, trong sân nhà, rồi vào vườn, có đến hàng chục cây mít lừng lững, quả sai kín thân. Bà bảo, cây nhiều tuổi nhất cũng đã hơn 40-50 tuổi, còn các cây khác cũng được trụ 5 tuổi. Cứ hè đến là mít chín thơm từ cổng vào trong tận nhà. Bà cho biết, đất này phù hợp trồng mít, chả phải chăm sóc gì nhiều, nên nhà ai cũng vậy, cứ trồng một vài cây bỏ đấy, đến mùa là có quả ăn. Quả mít ngon là quả mít có gai đều, đẫy quả, múi sẽ dày, đều và vàng giòn.
Trồng khoảng hơn 40 năm rồi, cứ trồng ở đấy thôi, chả phải trồng mà bón, cứ thế rồi. Trồng xong nó lên.
Cây mít nhà bà là được gắn biển như này rồi thì bà có mong muốn?
Có chứ, gia đình cũng vườn cũng rộng trồng được cũng khá gần hơn chục cây mít. Nhưng mà gia đình mong muốn là giờ chính quyền địa phương là để cho dân trồng mít được nhiều hơn, bán được giá thì dân được no đủ hơn.
Theo ông Phùng Văn Quang, Chủ tịch Hội Nông dân xã Sơn Đông cho biết, trên địa bàn xã có trên 800 hộ trồng mít, địa phương đã chọn lọc gắn biển trên 2.000 cây mít đầu dòng, ưu tú, có tuổi đời từ 8 đến 100 tuổi. Mít trồng nhiều là vậy, tuy nhiên người nông dân nơi đây vẫn chưa có một đầu ra ổn định. Do đó đến vụ giá mít lại xuống rất thấp, làm ảnh hưởng đến tinh thần trồng mít của nhân dân. Để thúc đẩy quảng bá cũng như bảo tồn sản phẩm cây mít địa phương, từ năm 2018, Sơn Đông đã tổ chức các hội thi mít. Ngoài ra, thời gian tới, địa phương cũng có kế hoạch mở rộng các vùng bãi chuyên trồng mít, qua đó kết nối phát triển kinh tế địa phương cũng như để nhiều người biết hơn nữa đặc sản vùng quê xứ Đoài.
Thì chúng tôi cũng xin chủ trương của thị xã và địa phương sẽ mở rộng cái quy mô, chúng tôi sẽ quy hoạch cái vùng bãi cụ thể để là nhân cái giống mít truyền thống mít dai truyền thống Sơn Đông. Để chúng tôi sẽ trồng quy hoạch thành từng vùng bãi cụ thể để nay mai là bảo tồn vừa là giữ từ cái thương hiệu đặc sản mít Sơn Đông.
Không chỉ Sơn Đông và nhiều xã của thị xã Sơn Tây như Cổ Đông, Kim Sơn, Thành Mỹ cũng có hàng nghìn cây mít ta cổ thụ, độ tuổi lên đến cả trăm năm. Mỗi năm có cây thu gần tấn quả. Theo những người nông dân nơi đây, trồng mít ít sâu bệnh, không phải chăm sóc cầu kỳ. Chỉ cần lưu ý, mít tỉa cành, chanh tỉa rễ. Sau mỗi vụ thu hoạch, mít được chặt cành để cây ra cành mới. Nhờ vậy, vụ sau cây sẽ đậu quả nhiều hơn. Các cây cho quả ngon sẽ được giữ lại để gieo hạt nhân giống. Cây mít càng to, càng lâu năm, quả càng nhiều. Có cây lên tới gần 100 quả. Mỗi cây trung bình có thể thu được từ 3 đến 5 triệu đồng trên một năm. Cá biệt có những cây cho thu hoạch lên tới hàng chục triệu đồng trên mỗi năm.
Cây mít là một cây ăn quả lâu năm. Thế và nó mang tính chất đặc thù rất riêng của vùng miền. Thì đối với ý nghĩa khoa học của chúng tôi đang dự kiến là sẽ đưa vào chỉ dẫn địa lý cây mít của Sơn Tây. Thế và cũng sẽ có một vài đề tài nghiên cứu về những giống mít Sơn Tây để đánh giá lại và cũng xem xét lại tất cả các dòng của mít giống của Sơn Tây để đưa những dòng mít chuẩn nhất để có điều kiện nhân rộng. Về địa điểm trồng mít thì chủ yếu Sơn Tây là đất vụ đồi gò trung du bán xứng địa, cho nên là vẫn trồng ở các vườn hộ rồi các đồi. Thậm chí Sơn Tây có thế mạnh rất tốt, đó là các đơn vị quân đội với diện tích lên tới vài nghìn hecta, còn có thể phát triển được cái vùng nguyên liệu đặc sản cho phát triển cây mít Sơn Tây sau này.
Chính cái nắng gay gắt đặc trưng của mảnh đất Sơn Tây cùng sự khô cằn của vùng đất đá ong xứ Đoài đã cho ra đời những trái mít thơm ngon, múi to đều, màu vàng óng, ăn giòn ngọt mà ít nơi nào có được. Ông Phùng Huy Vinh, trưởng phòng kinh tế thị xã Sơn Tây cho biết, năm 2022, sản phẩm mít Sơn Tây đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tập thể do Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ cấp. Nhằm bảo tồn và phát huy giá trị của cây mít truyền thống, thị xã Sơn Tây cũng triển khai nhiều giải pháp như tổ chức hội thi mít Sơn Tây, phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, đánh giá và ghi nhận hàng chục cây mít đầu dòng tại các xã như Sơn Đông, Cổ Đông, Thành Mỹ để bảo tồn và nhân giống, từng bước hình thành chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm mít Sơn Tây. Thời gian tới, Sơn Tây đang có kế hoạch đưa chỉ dẫn địa lý cây mít để sản phẩm mít Sơn Tây không chỉ được nhân rộng phát triển kinh tế mà còn là sản phẩm thu hút khách du lịch tới với địa phương.
Xin chuyển sang những thông tin khác. Theo nghị quyết 69/2022 của Quốc hội khóa 15, từ ngày 1 tháng 7 năm 2023, thực hiện tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức lên mức 1,8 triệu đồng trên một tháng. Khi điều chỉnh lương cơ sở, nhiều khoản tiền trợ cấp dành cho người lao động ngoài khu vực nhà nước cũng sẽ được điều chỉnh tăng thêm. Trong đó có những khoản tiền sau: mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm, trợ cấp một lần khi sinh con, trợ cấp một lần, trợ cấp mai táng sẽ tăng từ ngày 1 tháng 7 năm 2023.
Với 113.418 người lao động được giải quyết việc làm trong 6 tháng đầu năm 2023, Hà Nội đã đạt 70% kế hoạch năm. Cùng với giải quyết việc làm, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội đã tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, ra quyết định hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp cho 40.097 trường hợp với số tiền 1.079 tỷ đồng và tư vấn giải quyết việc làm cho 40.097 trường hợp, hỗ trợ học nghề cho 574 trường hợp với số tiền 2,55 tỷ đồng. Để đạt được kết quả 162.000 người lao động được giải quyết việc làm năm 2023, trong 6 tháng cuối năm, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ban hành kế hoạch thu thập thông tin thị trường lao động năm 2023 để có những giải pháp cụ thể hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động. Đồng thời, chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội tiếp tục tổ chức thu thập, cung cấp thông tin về nhu cầu việc làm, học nghề, xuất khẩu lao động của người lao động qua các hình thức, cũng như định hướng đào tạo nghề, chuyển đổi việc làm cho người lao động khi bị mất việc làm để sớm quay trở lại thị trường lao động làm việc, có thu nhập, ổn định cuộc sống.
Ngày 26 tháng 6, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức hội nghị tuyên dương các gia đình truyền thống, gia đình văn hóa hạnh phúc tiêu biểu của thủ đô năm 2023, thiết thực kỷ niệm 22 năm Ngày Gia đình Việt Nam, 28 tháng 6 năm 2001, 28 tháng 6 năm 2023. Tại hội nghị, 90 gia đình văn hóa tiêu biểu ở 30 quận, huyện, thị xã đã được vinh danh. Trong đó, 30 gia đình được tặng bằng khen của Ủy ban Nhân dân thành phố, 60 gia đình được tặng giấy khen của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội.
Theo kết quả xếp hạng các thành phố đáng sống nhất thế giới năm 2023 do tổ chức nghiên cứu Economist Intelligence Unit công bố, thành phố Hà Nội tăng 20 bậc so với năm 2022, xếp hạng 129. Thủ đô Viên của Áo tiếp tục được vinh danh ở vị trí cao nhất trong top 10. Đáng chú ý nhất khi Canada có tới 3 thành phố nằm ở danh sách này, gồm Vancouver hạng thứ 5, Calgary hạng thứ 7 và Toronto hạng thứ 9. Cũng trong 10 vị trí hàng đầu, châu Á chỉ có một đại diện duy nhất là thành phố Osaka, Nhật Bản. Ở vị trí thứ 10, Osaka có mức tăng nhẹ về xếp hạng văn hóa và môi trường. Ngoài 10 thành phố đáng sống nhất thế giới, EIU cũng đưa ra danh sách những thành phố có thứ hạng tăng mạnh trong 12 tháng qua. Bất ngờ, Hà Nội nằm trong danh sách này. Đây cũng là thành phố duy nhất của Việt Nam có tên trong báo cáo của tổ chức này. Thành phố tăng 20 bậc so với năm 2022, xếp hạng 129.
Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, xin chuyển sang phần tin quốc tế. Thưa quý vị, ngày 26 tháng 6, Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin cho biết ông đã dỡ bỏ chế độ an ninh chống khủng bố áp đặt cuối tuần qua do vụ việc binh biến của tập đoàn lính đánh thuê Wagner nhắm vào thành phố này. Cùng ngày, thì Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã lần đầu tiên xuất hiện công khai sau vụ binh biến của Wagner vừa qua. Và Thủ tướng Nikiforov cũng báo cáo với Bộ trưởng về việc hình thành và phối hợp chiến đấu của các trung đoàn dự bị mới được thành lập của quân khu miền Tây.
Thủ tướng Australia Anthony Albanese thông báo chính phủ nước này sẽ cung cấp gói viện trợ mới trị giá hơn 73 triệu đô la Mỹ dành cho Ukraine. Theo ông Albanese, gói viện trợ mới bao gồm 70 thiết bị quân sự, trong đó có 28 xe bọc thép, 14 phương tiện hoạt động đặc biệt, 28 xe tải cỡ trung và 14 xe móc. Australia cũng sẽ mở rộng quyền miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu từ Ukraine thêm 12 tháng nữa để hỗ trợ các cơ hội thương mại và phục hồi kinh tế của nước này.
Lực lượng tuần duyên Mỹ đã mở cuộc điều tra nguyên nhân dẫn tới thảm kịch nổ tàu lặn Titan khiến cả 5 người có mặt ở khoang tàu thiệt mạng. Mục đích chính của cuộc điều tra là ngăn không để xảy ra thảm kịch tương tự bằng cách là đưa ra các khuyến nghị cần thiết nhằm tăng cường an toàn hàng hải trên toàn cầu. Trước đó, thì Canada cũng thông báo đang tiến hành cuộc điều tra riêng về thảm kịch này.
Bộ Tư pháp Hàn Quốc có kế hoạch nới lỏng các yêu cầu về thị thực đối với lao động nước ngoài có tay nghề cao, trong bối cảnh nước này đang thiếu hụt nhân lực. Quy định mới sẽ phân bổ số lượng công nhân lành nghề người nước ngoài theo quy mô công ty. Các nhà sản xuất bên ngoài khu vực thủ đô Seoul sẽ được phép tuyển tới 30% lực lượng lao động là người nước ngoài. Người lao động nước ngoài nộp đơn xin thị thực lao động lành nghề có thể yêu cầu thay đổi tình trạng thị thực tại văn phòng nhập cư địa phương cho đến ngày 5 tháng 7.
Cảnh sát Indonesia thông báo đang mở rộng điều tra vụ hơn 200 trẻ em nước này tử vong sau khi sử dụng thuốc siro ho có nhiễm độc. Mục đích của điều tra là làm rõ liệu một số quan chức tại cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm Indonesia có hành vi vi phạm hình sự liên quan đến vụ việc này hay không. Không chỉ Indonesia, các nước như Gambia, Uzbekistan năm ngoái thì cũng ghi nhận hàng chục trường hợp trẻ em tử vong do sử dụng siro ho nhiễm độc. Tổ chức Y tế Thế giới đang hợp tác với các quốc gia này để điều tra chuỗi cung ứng dược phẩm toàn cầu đối với các loại siro ho này.
Các nhà chức trách ở Myanmar đã tiêu hủy số ma túy bất hợp pháp trị giá gần 450 triệu đô la Mỹ. Số ma túy này bị tịch thu từ khắp đất nước nhân ngày quốc tế chống ma túy 26 tháng 6. Tại thành phố lớn nhất đất nước Yangon, số ma túy bị tịch thu trị giá gần 180 triệu đô la Mỹ đã bị tiêu hủy. Myanmar là nơi sản xuất thuốc phiện và heroin lớn thứ hai thế giới sau Afghanistan, bất chấp những nỗ lực của chính phủ nhằm thúc đẩy các loại cây trồng hợp pháp thay thế cho nông dân nghèo.
Bản tin thể thao.
Loạt giải đấu nhà nghề Muay Thái Rampage chính thức được ra mắt với tham vọng đưa Muay Thái Việt Nam chinh phục bản đồ thể thao thế giới. Sự kiện mở màn Muay Thái Rampage The Rising Stars mang quy mô lớn nhất từ trước tới nay với 5 trận tranh đài WBC Muay Thái, một trong những giải thường được xem là danh giá nhất của làng muay nhà nghề thế giới, sẽ diễn ra vào ngày 16 tháng 7 tại Sài Gòn Sport Club, thành phố Hồ Chí Minh. Tâm điểm của Muay Thái Rampage The Rising Stars là hai trận tranh đai WBC Muay Thái quốc tế của Trương Cao Minh Phát và Huỳnh Hà Hữu Hiếu, hai võ sĩ sáng giá của Muay Thái Việt Nam thành công trên đấu trường quốc tế và đang có thứ hạng cao trên bảng xếp hạng thế giới. Trương Cao Minh Phát xếp hạng 15 thế giới sẽ chạm trán cùng đối thủ hiện đang xếp thứ 17 Hicham Boulahri của Maroc ở hạng siêu lông. Trong khi đó, ốc tiêu vàng của làng muay Việt là nữ võ sĩ Huỳnh Hà Hữu Hiếu hạng 5 thế giới sẽ tranh tài với đối thủ xứng tầm được mệnh danh là ngôi sao Muay Thái trẻ đến từ Thái Lan, Pothip Kamthongpanaw, hạng 7 thế giới ở hạng cân dưới nhẹ của nữ. Sàn đấu còn là nơi quy tụ những ngôi sao sáng giá nhất trong làng Muay Thái Việt Nam từng đạt thành tích cao trong đấu trường trong nước và quốc tế như Huỳnh Hoàng Phi, Lý Đơn, Trần Quốc Tuấn, Võ Quang Vũ, Đặng Quỳnh Bích và Nguyễn Thị Lâm Như để tranh tài cho 3 danh hiệu vô địch Việt Nam ở các hạng cân nhẹ, hạng bán trung và hạng siêu gà. Muay Thái Rampage được tổ chức bởi Shadow Entertainment phối hợp với Liên đoàn Muay Thành phố Hồ Chí Minh. Giải đấu hứa hẹn sẽ là cơ hội để thi đấu đỉnh cao dành cho võ sĩ Việt Nam và quốc tế, đồng thời mang tới cho khán giả những giây phút gay cấn và kịch tính. Giải vô địch Deadcow Wally Backyard Ultra đã chứng kiến một kỷ lục thế giới khi vận động viên người Australia Finn Gore đã hoàn tất 685 km trong hơn 4 ngày. Đây là cuộc đua thử thách sự chịu đựng của các vận động viên khi họ phải chạy liên tục ở cung đường đất khép kín dài 6,71 km trong 1 giờ. Cuộc đua này được mô tả là gần như không có vạch đích. Lý do là vì cứ mỗi giờ vòng chạy mới sẽ bắt đầu lại và những người chưa hoàn thành vòng chạy trước sẽ bị loại. Vận động viên trụ lại cuối cùng sẽ là người chiến thắng. Sau khi Harvey Lewis bỏ cuộc ở mốc 603 km, cuộc đua còn lại là hai vận động viên Finn Gore và Sam Harvey, New Zealand. Trong cái lạnh thấu xương, nhiệt độ ban ngày 22 độ C và ban đêm là âm 2 độ C và đã rã rời về cơ bắp, đến lượt Harvey cũng dương cờ trắng, trong khi Gore băng về đích với kỷ lục 102 vòng, tương đương 685 km, vượt qua kỷ lục cũ là 101 vòng, 677,26 km do Mazey Grace và Ivor Stoyanov thành lập vào giải Black Art Ultra đồng đội thế giới hồi tháng 10 năm 2022. Như vậy, Gò đã chạy với tốc độ trung bình 6,7 km/h trong hơn 4 ngày nói trên. Chia sẻ sau khi vô địch, nam vận động viên cho biết anh đã tập thích nghi bằng cách tắm nước lạnh suốt 2 tháng và thường xuyên chạy bộ đi làm thay vì đi ô tô. Ngày thi đấu thứ tư của giải Travelers Championship 2023 tiếp tục chứng kiến phong độ tốt của Keegan Bradley khi golfer người Mỹ đã có được khởi đầu thuận lợi với 3 birdie chỉ trong 6 hố đầu. Cho tới hố số 12, số birdie mà golfer người Mỹ này đã giành được là 5. Mặc dù đã mắc 3 bogey trong phần còn lại của ngày thi đấu, Thế nhưng chung cuộc, Keegan Bradley cũng vẫn có được kết quả 68 gậy trong ngày thi đấu cuối cùng của giải, qua đó kết thúc Traveller Championship với thành tích âm 23 gậy. Hơn người đứng thứ hai trên bảng xếp hạng là Jack Blair 3 gậy. Kết quả này giúp Keegan Bradley có được chức vô địch tại giải đấu và cũng là danh hiệu PGA Tour thứ 6 trong sự nghiệp của golfer 37 tuổi. Chức vô địch Traveller Championship không chỉ mang về cho Keegan Bradley thêm 500 điểm trên bảng xếp hạng FedEx Cup mà còn có phần thưởng trị giá lên tới 3,6 triệu đô la Mỹ.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin, dự báo thời tiết ngày hôm nay 27 tháng 6, khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lưu Hương. Chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Ngọc Bách Thu Trang và kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự 11 giờ trưa nay.